khi nào bất động sản sẽ tăng trưởng đột biến và dấu hiệu nào để nhận biết một khu vực cho rằng đó là thời điểm bất động sản tăng trưởng đột biến. Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình podcast ngày hôm nay cùng Tổng Ngọc Việt. Ở cái số thứ nhất, phần thứ nhất của quy luật tăng trưởng của bất động sản thì tôi cũng đã chia sẻ với quý anh chị về những cái yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong đầu tư kinh doanh bất động sản và những cái cách để tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh và đầu tư bất động sản rồi. Thì nếu mà anh chị nào chưa lắng nghe thì vui lòng hãy quay trở lại để lắng nghe và tìm hiểu kỹ về cái phần thứ nhất đó. Thì đến cái phần thứ hai này, tôi chia sẻ với quý anh chị về là những cái nơi để dấu hiệu để nhận biết là nơi nào sẽ có tăng trưởng đột biến và khi nào thì bất động sản sẽ tăng trưởng đột biến, lúc đó chị mới hiểu rõ được trong cái câu chuyện này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là khi nào bất động sản sẽ tăng trưởng đột biến. Vậy thì nó sẽ có 4 cái giai đoạn của thị trường bất động sản, mà ở trong cái giai đoạn đó các anh chị sẽ hiểu rõ được là tại sao mình sẽ đầu tư vào thời điểm nào và thời điểm nào thì bất động sản sẽ tăng trưởng đột biến, và có những cái dấu hiệu cụ thể để nhận biết trong từng cái giai đoạn đó. Giai đoạn đầu tiên đó chính là giai đoạn sơ khai. Thì gần như là ở những cái vùng nông thôn, ở cái vùng ven của thành phố thì đó, hoặc là một vài trung tâm của thị xã, thị trấn, thì đó là những nơi mà là cái vùng sơ khai, đất đai vẫn còn rất là nhiều, rồi bà con số lượng dân cư ở cực kỳ thấp. Đấy, thì đó là cái thời điểm mà sơ khai. Cái thứ hai, giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển. Thì cái giai đoạn phát triển này á, là nó sẽ có những cái dấu hiệu về đầu tư, kinh doanh, và có thêm những cái dấu hiệu đó là phát triển về một chút, về dân cư sẽ tập trung về, ví dụ như trung tâm của một xã, ủy ban nhân dân xã chẳng hạn. Rồi, cái thứ hai, ví dụ thứ hai nữa là gì? Ở cái khu vực đó bắt đầu hình thành những cái chợ nhỏ, thì đó cũng là một cái nơi mà bắt đầu phát triển, bởi vì dân cư bắt đầu về các anh chị ạ. Đấy, đấy là giai đoạn thứ hai về giai đoạn phát triển. Thế thì giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn đột phá. Tại sao lại nói giai đoạn đột phá? Vì ở đây bắt đầu hình thành khu dân cư một cách rõ ràng, chợ búa, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đường xá được làm việc, được làm lại. Rồi cộng thêm là khu công nghiệp về, rồi cuối cùng cốt lõi ở đây đó chính là gì ạ? Công an việc làm được tạo ra đều đặn và nhiều hơn so với những khu vực khác. Ví dụ ở đây như là khu công nghiệp đó, rồi một số nơi vùng ven của các trung tâm lớn, các thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, rồi một số vài tỉnh thành khác nữa. Thì đó là giai đoạn đột phá. Tại vì sao? Lúc này dân cư sẽ về, và khi mà dân cư về thì bắt đầu có nhu cầu của bất động sản. Vậy thì thời điểm đó là thời điểm mà cái gì ạ? Bắt đầu là sẽ xuất hiện cái mua bán rất là nhiều giữa người mua và người bán trong cái đầu tư vào bất động sản. Rồi, cái giai đoạn thứ ba là ổn định và duy trì. Giai đoạn thứ tư là ổn định và duy trì. Thì ở đây giai đoạn này á, bất động sản nó sẽ không ngưng, nó sẽ không phải đi xuống đâu các anh chị, mà nó sẽ ổn định và nó duy trì tăng đều. Ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, rồi là Đà Nẵng, Hải Phòng, một vài thành phố khác nữa, tức là những trung tâm đô thị lớn của cả nước, thì đó là những cái nơi sẽ tăng trưởng ổn định. Thế thì nhìn lại ở đây là gì? Đa số các nhà đầu tư thường sẽ đầu tư vào giai đoạn nào ạ? Đó là giai đoạn đột phá. Vậy thì nếu mà đầu tư vào giai đoạn đột phá đó thì thường sẽ chạy theo cái đám đông, chạy theo những cái thông tin của thị trường, rồi ồn kéo nhau vào đầu tư. Nhưng thực tế, thời điểm đầu tư quan trọng nhất và được nhất đó chính là gì ạ? Vào cuối của giai đoạn phát triển. Bởi vì tại sao tôi lại nói rất là rõ ràng là cuối của giai đoạn phát triển? Bởi vì khi mà cuối của giai đoạn phát triển thì bắt đầu sẽ có những cái dự án, bắt đầu sẽ có những cái tuyến đường, bắt đầu sẽ có những cái khu công nghiệp ở trong đó, và người ta sẽ làm việc và hình thành lên những cái gì ạ? Cái điều kiện để cho con người về, người dân về, và công ăn việc làm sẽ được tăng trưởng, phát triển trong giai đoạn. Thì lúc đó mới là lúc mà các anh chị đầu tư tốt nhất và sẽ đón chờ được cái đột phá để đi lên. Đó, vậy thì đó mới là thời điểm mà các anh chị nên đầu tư, và lúc đó thì anh chị mới có được lợi nhuận cao. Còn đa số nhiều anh chị sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là gì ạ? Mua ở cái thời kỳ sơ khai. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà cái giai đoạn đột phá nó bùng nổ, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà 20 cuối 2021 đầu 2022 vừa qua, thì nhà nhà đi mua đất, người người đi mua đất, nhưng nhiều anh chị chỉ thích rẻ thôi, ở 100-200 triệu hoặc 300 triệu 400 triệu là có một lô đất rồi. Vậy thì nhìn xung quanh nó toàn bộ đều là gì? Đồng không mông quạnh, dân cư thì không có rồi, cơ sở hạ tầng thì cũng chưa có gì luôn, nó chỉ rải vài cái gì ở cái đường, nó mở rộng ra một chút rồi nó rải một ít đá một hai, nó học gì đó làm lại con đường nhỏ 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 với chi phí cực kỳ thấp, hoặc đầu tư thêm là một tuyến đường đổ bê tông vào đó để làm. Nhưng thực tế dân không có đà nào để phát triển về dân cư, không có công ăn việc làm, vậy thì sao mà dân nó về được? Và đó là những cái lúc mà các chị sẽ phát hiện ra thời kỳ bong bóng tới rồi đấy. Vậy nên đó là cái gì ạ? Bốn giai đoạn của thị trường phát triển bất động sản, và khi đó các chị đã xác định được là khi nào thì bất động sản sẽ phát triển đột phá rồi. Vậy thì tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tìm ra những cái khu vực nào, dấu hiệu nào để giúp cho anh chị có thể là biết được, hiểu được về câu chuyện là bất động sản sẽ tăng trưởng đột giá, đột phá trong cái giai đoạn nào. Yếu tố đầu tiên, lợi thế đầu tiên đó là lợi thế về tự nhiên. Có rất là nhiều nơi sẽ có lợi thế về tự nhiên. Ví dụ như là gì ạ? Ở Tây Nguyên thì có thành phố Buôn Ma Thuột. Nó là một nơi mà giáp danh của năm tỉnh Tây Nguyên. Nó có những cái tuyến đường 14 để đi về Sài Gòn, rồi tuyến đường đi về Nha Trang, tuyến đường đi lên Đà Lạt, tuyến đường đi về phía Gia Lai. Đó, thì đó là một trong những cái trung tâm mà sẽ giáp danh với rất là nhiều nhiều gì ạ? Trung tâm nhỏ đấy, và những cái tỉnh lựa nhỏ, trong đó có một cái tuyến đường mà sắp tới phát triển rất là mạnh, đó là về Nha Trang, Khánh Hòa. Khi mà mở được con cao tốc vào đó thì cái việc vận chuyển hàng hóa, lưu thông hàng hóa và đặc biệt thời gian di chuyển từ khu vực Tây Nguyên xuống những cái tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ thì nó sẽ rút ngắn hơn rất là nhiều. Và chính vì đó nên lượng lưu thông về hàng hóa, về công nghiệp, về con người, về đầu tư vốn FDI sẽ tăng trưởng lên rất là nhiều trong giai đoạn sắp tới. Đó là ví dụ cho các chị thấy. Cái thứ hai đó là lợi thế về khu công nghiệp. Tại sao tôi lại nói về khu công nghiệp? Nhưng các chị hãy để ý một điều. Trong cái khu công nghiệp đó thì ưu tiên công nghiệp nhẹ. Đó là gì ạ? Giày da, may mặc. Thì khi đó công nhân về mới nhiều, cái khối lượng người về nó mới nhiều được. Đó, thì khi đó các anh chị mới phát hiện ra được là cái chỗ đó chuẩn bị lên thì thành khu dân cư đó, ở khu công nghiệp đó rồi, rồi công nghiệp nhẹ đó, thì đó mới là nơi mà anh chị nên đầu tư và cần thêm thời gian để chờ đợi nữa anh chị nhé, chứ không phải là mình vô phát đùng phát chạy theo là được. Và đặc biệt đã nhắc đến đầu tư thì phải tìm kiếm thông tin và xác định cái thông tin nó cụ thể vào, chứ không phải là nghe ông này nghe bà kia nói xong rồi về mình đi chia sẻ, mình nói đi mình làm thì nó không chính xác đâu anh chị nhé. Hãy tìm cách xác định lại thông tin đó. Và cái yếu tố thứ ba đó là về cơ sở hạ tầng, đường xá được nâng cấp, giao thông được thuận tiện hơn, và những cái khu dân cư mà nó ít người thì bắt đầu được phân tầng phân lớp, được chia ra rất là rõ ràng về câu chuyện đó. Vậy thì khi đó là cái nơi, cái khu vực mà sẽ phát triển để giúp cho anh chị hình thành được những cái gì ạ? Cái nơi mà sẽ tăng trưởng và đột phá. Nhưng khu vực thì nó rất là lớn, cho nên hãy tìm những cái nơi mà nó giúp cho anh chị nhìn nhận được rõ ràng về việc công ăn việc làm, dân cư có về hay không, cơ sở hạ tầng hay không, và đặc biệt là những cái tiện ích xung quanh đã được hình thành hay chưa. Đó, đó là những cái dấu hiệu để giúp anh chị phát hiện ra được nơi nào là cái nơi sẽ tăng trưởng đột phá. Và tóm lại trong cái chương trình phần 2 quy luật tăng trưởng của bất động sản này thì anh chị hãy nhớ hai điều. Thứ nhất, đó là gì? Bốn giai đoạn của thị trường bất động sản, tăng trưởng của thị trường bất động sản. Cái thứ hai là những cái yếu tố nhận biết, dấu hiệu nơi nào sẽ tăng trưởng đột phá. Rồi, đó là những chia sẻ của tôi về với quý vị về cái chương trình ngày hôm nay. Thì nếu anh chị đang còn thắc mắc hoặc là có những cái câu hỏi nào thì hãy cho tôi biết bằng cách bình luận xuống cái phần của video này. Và đừng quên để lại những cái thông tin mà các anh chị đang cần trao đổi với tôi. Và hơn thế nữa là gì? Rất mong các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ và lắng nghe của chương trình của tôi trong cái thời gian sắp tới. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ cho những người bạn của bạn, những cái người mà đang cần những cái thông tin này. Và kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những cái chương trình lần sau.